Rồi cái thì cái phòng nó tới buồn, anh Hồng có tới ôm mà thậm chí quơ cái tay lên không thấy, nó tới ôm vậy đó. Thì chừng đó ổng móc cái trong túi ổng ra một cái hộp quẹt, một cái hộp diêm á, thì ổng kéo một cái viên quẹt ra, ổng quẹt lên thì cái ánh sáng này nó sáng hết cả. Mặc dù cái ánh sáng là sao nó không có rực như là cái ánh đèn điện, nhưng mà nó cũng đủ sáng hết cả cái phòng, từng góc ngõ của cái phòng. Thì chừng đó ông thầy gật đầu, ông thầy thấy được cái trí thông minh của cái người đệ tử thứ ba. Mà hỏi ra thì cái hộp viêm đó mua có 2 đồng không, thành nữ những người đệ tử kia mua cả một cái gòn cả 10 đồng hay cả một cái đống gơ rơm mà cũng không ngờ hết cái phòng. Mà trong khi đó người đệ tử thứ ba này chỉ mua được có một cái hộp quẹt, cái hộp viêm mà 3 đồng và 2 đồng bạc thôi. Thì qua cái câu chuyện này á, khi mà xong rồi thì người thầy cũng giải thích, người thầy cũng thấy nó vậy. Ở đời á, chúng ta không thể lấy tiền mà mua được cái tình, cái tâm tình của nhau. Vì chỉ cần một chút chân tình nó cũng đủ. Mặc dù cái chân tình đó và một chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng đủ trang trải. Một chút tâm tình đó, một chút tấm lòng thành thật, một chút cái sự ấm áp, nhưng mà nó cũng đủ trang trải, làm mát, làm ấm lòng được. Cho nên quý vị có thấy tại sao mà phòng của ông Duy Ma Cận, phòng của ông Duy Ma Cận nhỏ xíu à, mà mấy chục ngàn Bồ Tát vô ngồi được đó được. Chị cũng nói sao tin cho đầu. Nhưng ở đây mình phải nhìn bằng cái ánh mắt, cái ánh sáng của cái người thấy gặp đại thừa là gì. Không phải là cái phòng nhỏ hay là rộng, mà do cái tâm đó. Mà cái tâm nó rộng rồi đó thì cái phòng dù chỉ có 1 trượng thôi, nhưng mà mấy chục ngàn Bồ Tát vô được. Bây giờ mình nói ví dụ, bây giờ cái chánh điện này nó nhỏ, nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta có lòng rồi đó thì một lát nữa mà nếu cái phòng mà 500 người quý vị ngồi còn đủ không? Chắc cũng sẽ đủ. Nếu mà bây giờ rộng cái mình ngồi lớn, ngồi thoải mái, nhưng mà nếu mà có 500 người vô đây thì chỉ nếu mà cần thiết ngồi lớn lên này cũng sẽ đủ 500 người vô trong nổi một cái chánh điện này. Người Việt mình hay nói không, ăn lấy thảo, tức là lấy cái tình nghĩa, mình lấy cái tình cảm chứ không phải là cái món. Không, người ta nói sao, ăn lấy vị chứ không phải ăn để lấy vị. Không, ăn mà lấy vị thì nhiêu cho đủ, nhưng mà chúng ta ngồi ăn với nhau chúng ta lấy cái vị. Thành thử ra cái vị này là vị gì, không phải ngoài cái ý nghĩa là ăn cho miếng cái món vị đó, mà cái vị đây là vị gì, cái vị tình cảm. Quý hiểu ý chưa? Thành thử qua cái câu chuyện này thì ngài mới nói rằng tâm con người không có cần dùng cái số lượng để mà có thể so sánh được, mà cái quan trọng là cái chân tình. Không bà nhớ hồi xưa có một chia sẻ cũng nói yêu nhau một phút cũng đành, yêu nhau một phút cũng đành, chỉ cần phút cái chân thành yêu nhau. Yêu nhau một phút cũng được, mà phút đó là chân thành đã không chịu. Thành thử ra mình thấy một cái tâm tình của cái người đệ tử Phật sáng mình ngủ dậy mình mở mắt ra thì mình thấy là may mắn quá, mình còn sống đây. Cho nên người ta mới có 2 câu thơ: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Mỗi một ngày mình sống là mỗi một ngày mình có thêm một cái năng lượng yêu thương. Thì ngài mới nói rằng cuộc đời này nó ngắn ngủi, nó tạm bợ, và chúng ta đừng có để lãng phí cái cuộc đời đáng giá. Mà chúng ta cứ làm khổ cho nhau thì khi mà cái người kia đi rồi thì chúng ta hối hận không có kịp. Vì vậy có một cái cô nó vui lắm, cổ làm việc của ông thủ tướng. Cái bữa đó cổ buồn xả, cổ đi chùa mà buồn đau cùng rồi không có nói chuyện. Thì thời may sau bữa đó cũng lên chùa, cái cổ tụng cái bài kinh đúng cái mình của cổ luôn. Quý vị bài gì không? Cái bài là sám nguyên nguyện đó, trầm cái gì trang nghiêm đài sen điện thoại đó, bài hay lắm. Thì trong đó có những cái câu cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lắm. Rồi á, chia cách hố kia càng rộng, cái câu chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. Rồi cái câu là đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không phật tốt cư, cứ để khổ đau tràn ngập làm cho đen tối tụt nở, quen lối bỏ hình phật phóng đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ, cứ nghĩ cái lỗi trước đó. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tâm, dày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ miệt mài. Giờ đây chồng sống bảo điện, con nguyện sám hối đầu thai. Tụng xong cái bài từng chữ từng câu từng lời nó thấm giống như là mình ướp hầu hủ mà nó thấm vậy nghe. Tụng xong thì bây giờ cô ra tới cửa, cô bắt cái phong, cô bấm cái phong thầm ẩm gì từng lễ đại học thành viên mặt. Vậy mà nhờ buồn giận vậy mà lên chùa bữa đó sao trời xui khiến sao tụng cái bài kinh đúng y cái hoàn cảnh của mình. Sau cái tụng thầy kinh ra rồi, cái tổ tự của ông xã, thăm ông xã, làm qua là với ông xã, rồi cô vô cũng gặp số hoạt. Trời ơi, hồi nào thì con đâu có biết tụng kinh linh như vậy. Không phải tụng kinh mà chữ linh, ở chữ linh ở đây nghĩa là gì? Linh ở đây có nghĩa là nó màu nhiệm. Cái lời kinh sao nó tha thiết quá, nó màu nhiệm quá. Quý vị có thấy được cái điều đó không? Cho nên đó, thí dụ như mình đọc cái câu chúng con ý thức rằng chính phiền não vô si mê làm nên thế giới này trở thành nơi phản ứng. Nếu mà tu tập chuyển hóa, chế tác được hiểu biết, cảm thông và thương yêu, chúng con sẽ xây được tịnh độ ngay nơi này. Dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, mà đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Cuộc đời nó vô thường, nó sanh lão bệnh tử vậy, nhưng mà có cái đạo của mình là đạo gì? Đạo đây là cái đạo mà chúng ta, cái đạo này là cái con đường, mà con đường là con đường sáng, con đường là cho mình hạnh phúc. Cho nên cái chữ mà chúng ta tụng kinh mình linh là linh vậy. Linh là cái lời kinh đó nó tác động được cái trái tim của mình, nó phá vỡ được cái khối phiền não cả tuần lễ trong mình, nó phá vỡ được cái phiền não hết năm này qua tháng kia. Tháng năm sầu khổ miệt mài mà, khổ hoài khổ triền miên. Có nhiều khi không nghĩ tới là thôi, nghĩ tới là nhận. Không đi chùa vui vẻ gặp nhà là cuộc sống rồi thôi, mãi về tới nhà thấy cái đó nhớ, ngước qua đây nhìn nhớ. Cho nên gặp cái gì nó cũng nhớ tới cái phiền cái giận hết, rồi rốt cuộc mình là cái quanh quẩn trong vòng buồn. Hồi nãy quý vị nhớ lúc mà có Hoàng hồi tịnh tâm với quý vị, có Hoàng nói sao? Chúng ta phải thấy rằng mỗi hơi thở vào ra của mình nó rất là quý. Tại vì nếu mà chúng ta thở vào mà chúng ta không có thở ra thì sao?
Xong
rồi, phải không? Mà chúng ta thở ra mà cũng không có thở vào là đẹp con. Ok là xong rồi, phải không? Thành thử ra đó, Đức Phật Thích Ca trong một buổi thuyết pháp, Ngài hỏi các vị đệ tử, các vị bảo cho tôi biết con người sống được bao lâu? Thì người này nói 20 năm, kẻ nói 30, người nói 70. Ngài lắc đầu hết, Ngài không có được. Cuối cùng con vị nói và bạch Đức Thế Tôn, mạng người trong một hơi thở. Đức Thế Tôn gật đầu, đúng như vậy, đời người trong một hơi thở, phải không? Cho nên ta mới nói cái bài mà người ta hay buổi chiều người ta hô chuông, người ta cảnh tỉnh mình, có cái bài nhất dịch vô thường đã, phương tri mộng lý vô, nhất dịch vô thường đã, phương tri mộng lý. Một ngày nào mà vô thường nó đến với mình, mình mới lúc đó mình mới hay mới biết rằng lâu nay mình đi trong mộng, mình sống trong mộng. Vạn ban tương bất tương bất cứ, dù cho mình có một hàng vạn những cái việc, nhưng mà bây giờ đã đến lúc này đi hết, không có cái gì mang cho mình được hết á. Hàng vạn ban tương bất cứ mình tạo cả khối, hàng ngàn hàng vạn việc, nhưng mà không có cái gì đi, không có cái gì đi theo được mình hết. Duy hữu nghiệp tùy thân, duy chỉ có cái gì, cái nghiệp là đi theo mình. Hàng ngày qua mình chạy bốn bà vợ thứ nhất, bà vợ thứ nhì, bà vợ thứ ba, thứ năm, có bà vợ thứ tư. Bà vợ thứ tư là cái bà mình cưới không biết để làm gì, bà cũng sắc nước hương trời lắm nhưng mà mình không có để. Nhưng mà cái bà đó không có chờ mình hỏi đâu, tự phát nguyện ra, nguyện ngay. Bà kia thề non hẹn biển dữ lắm, thề non hẹn biển. Nếu là chim mình sẽ làm một đôi nguyên ương, nếu mà là cây mình sẽ làm cây liền cành. Nhưng mà khi mà chuyện nó đến rồi, mạnh tay nó đi. Quý vị nhớ cái bài đó, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở liễu đồng lắm túc, đại hạn lai thời khác tử. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, mình nhìn là cha mẹ ân sâu rồi hữu biệt. Phu thê nghĩa trọng giả phân ly, mình dịch là vợ chồng nghĩa trọng cũng chứ. Nhân tình tở liễu đồng lắm túc là tình người tựa thể chim chung ngủ, túc là ngủ. Nhưng mà đại hạn lai thời các tử phi là mạng lớn đến rồi ai cũng đi. Có chỗ ta nhìn rõ ta đấy, nhân tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay. Đó là một cái câu gì khác là đại hạn lâm thời, tức là cái nạn lớn. Nạn lớn là gì? Cái chết. Thí dụ bây giờ bầy chim nó đậu vậy nè, mà ai mà nhắm một con nào mà liếm một gặp đá một cổ nó rồi tiền xanh, con nào trúng nằm tại chỗ, con nào mà bị nhút bị động cái là xanh bay liền đại hạn lai thời khác tử. Cho mình biết rồi, nạn lớn đến rồi ai nấy đi, đó là chuyện đương nhiên, không ai đi chung gia đó. Không, cho nên bây giờ mình còn sống được đây đó, còn gặp nhau đây hãy cứ vui. Cuộc đời là như nước thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Mình sống sao mà mình không có để lại cái vốn lý gì cho con cái hết thì cũng lắm. Cho nên là bây giờ đó, người lớn thì sống sao để lại chút gì đó cho cái thế hệ sau, thế hệ kế đó sống để chút gì cho thế cái Việt Nam mình là gì, đúng không? Thừa hậu. Hay là giống như mình làm vua đó, làm vua rồi thì mình đang phải để miếng gì, miếng cái, phải không? Để rồi gầy giống cho nữa. Còn mình ăn cái trái sầu riêng, hộp sầu riêng tướng ngon lắm, cũng làm luôn. Nửa rồi còn không có sầu riêng ăn nữa. Cho nên qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta mới thấy rằng một chút tâm tình, một chút chân thành, một chút ấm áp cũng đủ để có thể chúng ta làm được cái việc là thực hiện được cái tâm hạnh của người tu. Và cái tâm hạnh của người tu đó, là chúng ta phải đem cái đức từ bi nhẫn nhục nhường nhịn để mà chúng ta hóa giải những cái oan nghiệp, những cái oán thù, những cái gì mà người ta không tốt đó mình thực hiện được thì chúng ta hóa giải được. Còn nếu mà mình cứ hành xử theo kiểu thế gian là người ta đối xử với mình như thế này thì mình phải đối xử lại là không có nên. Khó lắm. Cuộc đời này nó giống như một cái đám rừng. Hồi nhỏ lúc 7 tuổi không còn rất là thích một cái bài sám. Thì cái bài sám này nó bắt đầu từ cái câu như thế này: đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tường hờn mấy tạo chuyển xoay,
chết đi sống ở xưa nay lẻ tuổi,
phải không? Chết thì phải đi, sống thì ở, sống chết đi sống ở xưa nay lẻ tuổi. Thì trong đó có những câu như thế này, mà cái bài này cũng đọc từ 7 tuổi á, ngày nào cũng đọc cái bài này, đọc riết vô xương vô tủy mình. Thì có một câu: cảnh đời như lá mài vậy, cả hai mòn hết có nào bền không? Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn mà. Cảnh đời nghĩ lúc bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa vàng. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang bình mùa. Có phải không ạ? Mình sống trong đời ví dụ cái đám rừng chứ đủ chuyện hết trơn. Quý vị có công nhận điều đó? Mình sống trong đời đủ chuyện mà. Trong đời đây có nghĩa là ở ngoài đời không, rồi trong đạo có ngày hễ còn sống một ngày nào dưới người xung quanh là đủ chuyện hết. Trong đạo cũng có những cái chuyện của đạo, trong đạo nội bộ, ngoài cũng có chuyện bên ngoài. Rừng hoang rừng mù. Tại sao vậy? Vì cảnh đời vì mở chẳng tu nên đường sanh tử tu không liền. Cảnh đời vì mở trao chia đem theo vật chất khó lìa lợi dân. Cảnh đời như biển nước xanh, gió cuồng sóng cuộn mé gành lá xanh. Cảnh đời như cái chim bao, như lằn điểm chớp khác nào tiếng vang. Giống như điểm chớp xẹt cát, cái tiếng nó vang tiếng rồi xong. Cảnh đời như đống tro tàn, giống như dạ tràn xa các biển thông. Cảnh đời như thể mật ong thoa vào lửa kiếm, gạt lòng trẻ. Thế ở đây ông cũng nói cái cảnh đời nó giống như là một cái đám rừng hoang bình mùa. Nhưng với cái chí nguyện của mình thì cái đám rừng đó nó không ngăn được dòng nước chảy. Bây giờ có một ví dụ, bây giờ mình có một cái bó lụa nắm chặt vậy, thì mình đổ nước xuống dưới cái, để trên bàn này mình đổ nước xuống đây, thì nước nó chảy theo cái dòng đó. Quý vị nghĩ rằng cái bó lụa đó có chặn được nước không? Dù có chặn đi nữa cũng một phần nào thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái chỗ ở nào đó để đi, để cái nước này lòn mà đi qua. Ý ở đây muốn nói có những khó khăn gì đi nữa thì mình với chí nguyện, với cái tâm thành của mình á, mình có thể vượt qua được. Phó Hoài nhớ trong thơ chữ Hán có hai câu: mập trúc khởi phòng lưu thủy qua, sơn ca chẳng trở giả vân phi. Có nghĩa là rừng trúc làm sao mà ngang được nước nó nước chảy qua được. Bởi vì nước cái rừng trúc nó, mình thấy nó rất là đang chằng chịt với nhau, nhưng mà nếu mà có cái nước mà chảy qua thì thế nào cũng có cái chỗ nó lòn lách nó đi qua được, phải không? Mập trúc khởi phòng lưu thủy qua. Rồi cái câu này là gì? Sơn cao là núi cao. Sơn cao chẳng trổ giả dân phi. Núi có cao cỡ nào đi nữa nhưng mà có cản trở được mây bay không? Không. Làm đúng không ạ? Làm sao mà cản trở được mây? Nếu dù núi có cao nhưng mà mây phải vượt. Thí dụ bây giờ mây đó, nó có bay ngang qua đỉnh núi đi nữa, phải không? Cũng không có ngăn ngại, không có ngăn ngại, núi rất là kiên cố, mây đi một cách không dần. Thì Pháp Hòa dịch hai cái câu này ra tiếng Việt, tạm dịch cho nó lấy cái ý thôi. Pháp Hòa dịch như thế này: rừng trúc sao ngang dòng nước chảy, mây bay tự tại đỉnh non cao. Rừng trúc sao ngăn dòng nước chảy, mây bay tự tại đỉnh non cao. Nếu mình là mây rồi thì mình sẽ mây tự tại, dù núi có cao nhưng mà không có ngăn ngại. Ở đây em muốn nói rằng dù có những cái khó khăn, có những cái chướng ngại, nhưng mà cái chướng ngại đó không đủ để cho
trở thành cái sự ngăn cản cái bước đường tiến tu. Quý vị nhớ, chướng ngại nó khác với chướng nạn. Chướng ngại là những cái vật ở trước mắt nó cản trở mình, nhưng mà chướng nạn là ở đâu? Chướng nạn là trong nội tâm. Cho nên cái chướng nạn đó, coi vậy đó mà nó về nó khó hơn là cái chướng ngại. Bởi vì cái chướng ngại á là chúng ta chỉ cần bưng nó qua bên, cấn nó qua bên là được. Chứ mà anh đi có cái cây gì nó cản trở đó là chướng ngại đó, mình bước xuống mình đem nó qua bên. Nhưng mà cái chướng nạn á thì sao? Nó lại là cái mà cản trở, không thấy cái gì cản trở nhưng nó không thông. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: bây giờ hai người bạn thì giận nhau rồi, ở xứ này có xe là đi tới thôi, đâu có gì đâu, điện thoại chỉ cần nhắc lên là có thể gọi nhau được. Internet nè, email nè, fax nè, phone nè, cell đủ kiểu hết. Vậy mà có thể 10 năm chúng ta chưa hề một lần coi nhau, đâu có cái gì chướng ngại đâu. Nhưng mà có cái gì? Có cái chướng nạn. Chướng nạn là ở trong nội tâm cho nên không gọi được. Đạo Phật gọi là gì? Cái đó là mất cái thần thông của thần túc thông. Bây giờ thần túc thông nè, ai muốn chứng được thần túc thông không? Muốn chứng thần túc thông là gì? Thần túc thông là đi bay qua bay lại tự tại vô ngại. Có nghĩa là mình không có gì trở ngại khi mình phải đến với người đó. Cái người kia giận mình không? Mình gặp mình vẫn chào hỏi vui vẻ cởi mở. Người ta ngại với mình thôi, nhưng mình không có ngại với người ta. Mình tới được lâu ngày rồi thì người ta cũng sao? Người ta cũng không có ngại được. Nhớ như vậy, thấy không? Rừng trúc sao ngang dòng nước chảy, mây bay tự tại đỉnh non cao. Cái người hành đạo là phải làm được cái việc đó. Cái người muốn làm được Phật sự là phải làm cái việc đó. Cái Phật sự của một cái người tu là gì? Là đem cái tâm Phật ra mà làm. Khi mà chúng ta hành được, lấy cái tâm Phật ra mà làm Phật sự thì tự nhiên Phật sự mới viên viên thành. Chúng ta thường chúc tụng với nhau Phật sự viên thành. Hôm nay suốt 3 ngày Pháp Hòa trích một đoạn ở trong kinh Tu Bà Tát để chia sẻ với đại chúng. Và Pháp Hòa kết thúc cái bài kinh này, cái bài đoạn trong kinh đó qua hai câu mà Pháp Hòa muốn tặng cho đại chúng. Thôi giờ quý vị học chữ Việt cũng được ha. Rừng trúc sao ngang dòng nước chảy, mây bay tự tại đỉnh non cao. Mình nhớ hai câu này thì mỗi khi cái gì nó ngại mình, nó chùng bước mình. Ví dụ giờ mình muốn tới thăm cái người đó, lâu nay mình giận mình không tới, bữa nay nghe nó khuyên lên mình cũng tới, nó tới cửa rồi, định giơ tay bỏ nó vô rồi mình nghĩ kỳ kỳ, thôi quay xe đi ra, phải không? Nhớ lại liền: rừng trúc sao ngang dòng nước chảy, mây bay tự tại đỉnh non cao. Cái cửa này á, nó không có ngăn được bước chân của người tự tại, cho nên bỏ cửa vô thăm dễ dàng. Quý vị thấy không? Làm được như vậy, chúng ta là người có thần túc thông. Mà làm được như vậy, đó là tâm hạnh của người tu. Trước khi mình dứt, hoạt động quý vị nghe cái bài này. Đây là cái bài Pháp Hòa viết sửa lời của Hòa Hát là duyên kiếp cầm ca. Ở ngoài đời là không có bài duyên kiếp cầm ca, nhưng mà cái tâm, bây giờ mình sửa lại cái bài này là tâm hạnh của người tu. Và tâm hạnh người tu là gì? Pháp Hòa sửa quý vị, Pháp Hòa không ca đâu, ca lỡ lắm, đọc cho quý vị nghe thôi. Khi quyết tâm mang áo người tu, đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, nguyện rằng không nuôi bền lòng ái ơi cùng chú tâm thân. Khi biết, tại vì cái bài hát nó nói gì? Khi biết em
mang kiếm
cầm cá đem đến phòng trà mang tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em được không? Bây giờ mình sửa lại: khi biết tâm mang áo người tu, đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, bền là nguyện rằng không nuôi bền lòng cả ơn cùng đi trong thành thơ. Thành thơ như mây đó, phải không? Lòng trong sáng ai ơi, xin nhìn tâm ấy trọn đời, xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Ai có làm cái gì mình đi nữa, nhưng mình đừng quên rằng cuộc đời của người tu cái gì cũng bỏ được hết.
Quý thầy đừng hay lùa, vợ con có chó mèo cũng đâu.
Cái là bỏ hết tất cả rồi, vậy mà còn chút còn vướng thì chưa được phải không? Khi quyết tâm lòng trong sáng, ai ơi xin nhìn ta thấy trọn đời, xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Lợi danh ta sợ lợi danh, trong này tình yêu em sợ tình yêu. Vì tình yêu như là cái gì?
Đưa hoa.
Lỡ mai sao em mất tình yêu à? Lỡ mai sao em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ở đây mình nói là lợi danh ta sợ lợi danh. Vì lợi danh như là hương hoa, lỡ mai sao ta mất lợi danh ta khổ thật nhiều. Ngày mai lên bạn nẻo đường, chúng ta đem ánh quang minh về khắp nẻo, xa lìa oán thù, chúng ta đưa người liền đến đây. Khi đã mang manh áo cà sa, ta xin bằng lòng, nhớ nha, khi đã mang manh áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời, vững lòng an nhiên, chẳng màng khen chê, vì tin nên quả nhân. Quả nhân là gì? Là nhân quả. Nghe không? Mình không có nhân nhân thì dù ta có tứ trở lại đi nữa thì nó cũng sẽ không có chỗ quả. Ví dụ ý mà, ví dụ bây giờ mình á, vì tâm bảo một làm, nhưng mà ta ô cái người đó gì danh gì lỡ, nói cái gì mình, cái tâm mình phát không gì danh, thì ai có đổ mình bao nhiêu cái nước nước đó, cái quả danh lợi nó cũng bị từ cái nguồn tâm nó có. Cà sa là gì? Cà sa là tiếng Phạn, người Tàu dịch là hoại sắc kim. Vì cái màu đó nó như màu đất vậy, nó hoại sắc, không có ra cái sắc gì hết. Cái màu đó nó hoại đi rồi, cái màu đó nó nâu nâu vàng vàng, nó là màu đất mà. Cái màu đó là màu hoại sắc, mà cái chữ ca sa là màu hoại sắc ý, còn được hiểu là nhẫn nhục ý. Y nhẫn nhục, ca sa là cái y nhẫn nhục, y vui hòa nhẫn nhục. Mình vẫn sống an nhiên trong tình hơi thở nhiệm màu, xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu vẫn còn lại. Thế gian này nó thay đổi một kiểu đó, hôm nay nó vầy ngày mai nó khác. Chỉ cần cái tâm mình tu mà còn thì cái thay đổi nó không có ảnh hưởng được cái tâm. Thôi thì hôm nay có quà sau một tuần lễ đến đây thăm viếng đại chúng, có quà đã về đây cũng nhiều lần rồi, được là thăm viếng quý vị, lần nào quý vị cũng dành nhiều thời gian để chúng ta chia sẻ và tâm với nhau. Và có quà xin chúc cho tất cả đại chúng thân an tâm lạc, phước huệ trang nghiêm, dựng tiến cho đường tu. À, dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn thế thôi. Mình chỉ cần thấy được cái hạnh phúc là mình còn làm đệ tử Phật là đủ rồi. Hạnh phúc mình còn được làm đệ tử Phật thì tự nhiên mình sẽ biết sống như Phật sống, hành như Phật hành, nói như Phật nói. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong một buổi khác. Và ngày mai sáng Pháp Hòa sẽ trở về lại thông tin và cầu chúc cho quý vị ở lại an vui khỏe mạnh và ráng tinh tấn để hộ trì tâm bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.